Cho nên chỉ cần tùy niệm mà tu hành thôi, chứ còn không có được là chán sanh tử, cũng không có được mà mến sanh tử. Có chán có yêu đó là thuộc về, nghĩa là cũng còn có cái ngã trong đó. Chán sanh tử để mà cầu cái gì khác thì tất nhiên là bỏ cái này để mà lấy cái khác, thì nó cũng còn nằm trong cái lấy bỏ, mà nằm trong cái bỏ thì nó còn cũng còn có cái bóng dáng của cái ngã trong đó. Cho nên đây không được cầu, không được chán mà cũng không được thích, mà chỉ là tùy niệm tu hành. Đó, tùy niệm tu hành là sao? Đó là cái chỗ mà mình phải thấy được chỗ này, là phải thấy chỗ tu của mình. Tùy niệm tu hành tức là chỗ mà trong các tổ gọi là theo dòng mà nhận được tánh thì không mừng cũng không lo. Theo dòng đó, theo cái dòng tâm niệm nó trôi chảy này mà ngay theo đó mà nhận được tánh, không mừng cũng không lo. Tức là ngay trong từng cái tâm niệm này mà chẳng được vọng tưởng, chỉ ở trong niệm niệm mà chẳng được vọng tưởng, thì ngay hiện đời chứng hữu dư niết bàn, khi chết thì nhập vô sanh pháp nhẫn, không có đâu khác hết. Ngay trong niệm niệm mà chẳng được vọng tưởng tức là sao? Tức là ngay trong mỗi niệm đó mà mình chẳng có khởi cái vọng tưởng đó thì niệm niệm nó sáng ngời thôi. Nghĩa là mỗi niệm mà không khởi vọng tưởng thì trong mỗi niệm đều sáng ngời. Và như vậy nếu mà từng niệm mà không vọng tưởng thì dù cho trăm nghìn muôn ước niệm cũng là một niệm thôi, thấy không? Nghĩa là bao nhiêu niệm mà không vọng tưởng thì niệm nó như nhau. Còn sở dĩ mà nó có niệm nó sai khác là do có vọng tưởng, cho nên có niệm trước khác, niệm sau khác. Còn niệm mà không vọng tưởng thì niệm là nhất niệm, niệm như nhau thôi, gọi là niệm mà như. Thì như vậy là tức là ngay đó thì hiện đời chứng hữu dư niết bàn rõ ràng. Niệm mà cũng là một niệm thôi thì tính niết bàn thôi, còn gì nữa thì đâu có sanh diệt. Còn mình sẽ chỉ có vọng tưởng cho nên là có niệm sanh, có niệm sanh là có niệm diệt, thì vậy tất nhiên là đó là sanh tử. Còn niệm mà cũng như thì ngay đó là niết bàn chứ gì nữa. Thì như là ngay nơi cái thân mà nó còn hiện đời đây cũng chứng niết bàn, chứ không phải là đợi hoài thân này mới có niết bàn. Thì đó là một cái lẽ thật mà cũng là một cái đặc biệt ở trong cái đạo Phật. Nghĩa là niết bàn là mình có thể thể nghiệm ngay nơi cái thân còn sống đây, chứ không phải là đợi sau khi chết mới có. Nếu mà nói là niết bàn là phải đợi sau khi chết mới có, thì giờ khi chết rồi thì lúc đó mà ai chứng nghiệm, rồi ai mà chứng minh cho mình biết là có hay không đây. Cho nên đây là ngay khi mình còn sống vẫn chứng nghiệm được, nhưng mà vì còn có sót cái thân này cho nên gọi là còn hữu dư, còn thừa lại, rồi bỏ thân này đó thì mới vào gọi là vô dư. Thì như vậy quý vị thấy ngài dạy có giống như mình đang tu không? Ngài dạy nghĩa là trong niệm chỉ cần chẳng được vọng tưởng thôi. Do đó mà ngài thiền sư vô nghiệp đó, thường ai đến hỏi thì ngài chỉ bảo là chớ vọng tưởng là xong. Thường hỏi đạo là ngài bảo chớ vọng tưởng là xong thôi. Bởi vì mình á tham thiền, niệm Phật, tu thoại đầu, mà bất cứ mình làm cái gì mà nếu mà cứ vọng tưởng hoài thì sao? Tham thoại đầu mà cứ khởi vọng tưởng hoài thì cũng không có tham tới đâu hết. Niệm Phật mà khởi vọng tưởng hoài thì cũng không có niệm tới nhất tâm được. Rồi cũng vậy, mình tham thiền mà cứ khởi vọng tưởng hoài thì cũng không có thể mà tham cho thấu triệt được. Cho nên chớ vọng tưởng là cái căn bản. Nhưng mà cái câu nói nó dễ dàng, nó đơn giản, cho nên người ta thấy nghĩa là nó tầm thường. Bởi vì nói ra cái mình hiểu liền rồi, cho nên tầm thường. Chính vì vậy mà các tổ có khi á thì các ngài không nói dễ dàng, mà nói bằng những cái mà gọi là nó khó hiểu, để cho mình nghĩa là bật cái suy tư. Thí dụ cũng như là Lâm Tế mà hỏi ngài là Hoàng Bá thì thế nào để ý Phật pháp, thì ngài thay vì bảo chớ vọng tưởng thì nó nói vậy dễ quá, người ta nghĩa là sanh hiểu liền, cho nên ngài chỉ đánh gậy thôi, hỏi đánh gậy thôi. Thì đánh gậy là chứ để chớ vọng tưởng chứ có gì đâu, phải không? Thì bật hết những vọng tưởng đó thì thấy đại ý Phật pháp liền. Đơn giản, nhưng mà nếu mà nói dễ hiểu thì mình lại sanh kẹt. Như vậy để cho mình thấy rõ, như vậy thì mình đây biết vọng thì dừng thôi, thì có gì sai. Hiểu như vậy thì mình mới thấy rõ Phật tổ nó dạy, nghĩa là cũng cái chỗ căn bản đó, cũng cái chỗ nghĩa là như nhau đó, nhưng mà mình chấp trên cái chữ nghĩa đó thì mình sẽ thấy có sai khác. Đây rồi tới cái đoạn tiếp, nhãn kiến sắc thời bất nhiễm ư sắc, nhĩ văn thinh thời bất nhiễm ư thinh, gia giải thoát giả, nhãn bất trước sắc, nhãn vi thiền môn, nhĩ bất trước thanh, nhĩ vi thiền môn, tổng nhi ngôn, kiến sắc hữu kiến sắc tánh, bất trước thường giải thoát, kiến sắc tướng giả thường hệ phược, bất vi phiền não sở hệ phược giả tức danh giải thoát, cánh vô biệt giải thoát, thiện quán sắc giả sắc bất sanh tâm, tâm bất sanh sắc, tức sắc giữ tâm câu thanh tịnh, vô vọng tưởng thời nhất tâm thị nhất Phật quốc, hữu vọng tưởng thời nhất tâm thị nhất địa ngục, chúng sanh tạo tác vọng tưởng dĩ tâm sanh tâm cố thường tại địa ngục, Bồ Tát quán sát vọng tưởng bất dĩ tâm sanh tâm thường tại Phật quốc, nhược bất dĩ tâm sanh tâm tắc tâm tâm nhập không, niệm niệm quy tỉnh tùng nhất Phật quốc, chí nhất Phật quốc, nhược dĩ tâm sanh tâm tắc tâm tâm bất tỉnh, niệm niệm quy động tùng nhất địa ngục, lịch nhất địa ngục. Đó. Nghĩa là đây người nói mắt mà chẳng có dính nơi sắc thì mắt là cửa thiền, tai mà chẳng có dính nơi tiếng thì tai là cửa thiền. Nói tóm lại, thấy sắc mà có cái tánh thấy sắc á chẳng có dính thì thường giải thoát, còn thấy sắc tướng á thì là thường trói buộc, chẳng bị phiền não mà trói buộc thì tức gọi là giải thoát, chứ không có cái giải thoát nào riêng khác nữa. Người mà khéo quán sắc thì sắc chẳng sanh tâm, tâm chẳng sanh sắc, tức sắc và tâm cả hai đều thanh tịnh. Khi không vọng tưởng thì một tâm là một cõi Phật, khi có vọng tưởng thì một tâm là một địa ngục. Chúng sanh tạo tác vọng tưởng do tâm sanh tâm nên thường ở địa ngục, Bồ Tát quán sát vọng tưởng chẳng do tâm sanh tâm nên thường ở cõi Phật. Nếu chẳng do tâm sanh tâm thì tâm tâm vào không, niệm niệm về lặng, từ một cõi Phật đến một cõi Phật. Còn nếu mà do tâm sanh tâm thì tâm tâm chẳng lặng, niệm niệm về động, từ một địa ngục trải qua một địa ngục. À, thì như vậy quý vị thấy rõ không? Nghĩa là mắt mà không có dính sắc á, thì mắt là cửa thiền, còn tai mà chẳng có dính tiếng á, thì tai là cửa thiền thôi. Đơn giản phải không? Như vậy thì nói tóm lại thì thấy sắc mà có cái tánh thấy sắc á chẳng có dính mắt thì đó là thường giải thoát, còn trái lại thấy mà gọi là cái thấy theo sắc tướng á thì đó là thường trói buộc. Mà hãy thường trói buộc tức là bị phiền não nó trói thì gọi là cột, còn chẳng bị phiền não trói thì gọi là giải thoát chứ không có